Hợp bổn hoài của Phật, thập phương tam thế Phật. Nói thật thà, dùng phương pháp gì để độ chúng sanh, dạy chúng sanh mau chóng thành Phật? Chính là phương pháp niệm Phật. Có những chúng sanh chẳng tin phương pháp này, chẳng thể tiếp nhận, Đức Phật mới dùng phương pháp khác. Phương pháp này là chánh thuyết của Như Lai. Tám dạng 4000 pháp môn khác là biệt thuyết của Như Lai, chẳng phải là chánh thuyết. Chánh thuyết quý vị không tin, lại phải đi đường vòng, giảng cho quý vị pháp môn khác. Nói pháp môn khác, quý vị tu học theo đó phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, hoặc vô lượng kiếp mới có thể thành Phật. Chánh thuyết pháp môn này, nếu quý vị tin tưởng, quyết định thành Phật trong một đời này. Từ giảng sanh truyện và tịnh độ thánh hiền lục, chúng ta thấy thường là người tu học pháp môn này khoảng từ 3 năm tới 5 năm bèn thành công, quyết định giảng sanh. Quý vị thấy tướng hảo lúc họ ra đi, biết trước lúc mất, tuyệt đại đa số là trước một tháng biết sẽ ra đi vào ngày nào. Còn có khi biết trước 3 tháng sẽ đi vào ngày nào, người ấy cũng chẳng sanh bệnh. Tới lúc đó sẽ cáo biệt người nhà và quyến thuộc. Ngày hôm nay tôi sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiêu dao tự tại, đến đi như thường. Bao nhiêu gương trong pháp môn này bày ra trước mặt mà chúng ta vẫn chẳng tin, chẳng còn cách nào cả. Đó là đúng như kinh đã dạy, nghiệp chướng sâu nặng, tội nghiệp sâu nặng, chẳng tin tưởng. Thực sự chịu tin tưởng, chịu phát nguyện, chịu niệm Phật, không ai chẳng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế pháp môn này được gọi là pháp khó tin, thật sự khó. Dẫu là hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, sanh về nơi ấy sẽ thuộc địa vị nào? Kinh dạy rất rõ ràng, giai thị A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là tiếng Phạn, dịch ra là bất thoái chuyển. Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo chẳng thoái chuyển. Nói thông thường, tối thiểu phải là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Tính như vậy, quý vị chiếm tiện nghi to lớn vì sao? Trong các kinh thông thường, Đức Phật thường nói, tính từ ngày đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, phải tu một dạng đại kiếp mới có thể tu đến sơ trụ trong viên giáo. Quý vị thấy, quý vị dùng 3 năm công phu, hễ giảng sanh. Thời gian 3 năm hoặc 5 năm ấy, bằng với thời gian người khác phải tu cho đến khi đoạn được kiến hoặc. Trong tiểu thừa, đoạn kiến hoặc là quả tu đà hoàng. Tính từ lúc ấy thì phải mất một dạng đại kiếp mới có thể đạt được tình trạng giống như quý vị. Quý vị 3 năm hay 5 năm bèn thành công, điều này chẳng thể nghĩ bàn, đúng là pháp khó tin. Trên thực tế, Tây Phương Cực Lạc thế giới có quả vị ấy hay không? Chẳng phải, mà là quả vị gì? Từ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy A Bệ Bạc Trí là thất địa Bồ Tát. Quả báo này càng chẳng thể nghĩ bàn. Trong viên giáo, từ sơ trụ tu đến thất địa bao lâu? 2 A Tăng kỳ kiếp. Quý vị thấy đó, một dạng đại kiếp cộng thêm 2 A Tăng kỳ kiếp. Pháp môn thông thường phải tu lâu ngần ấy. Pháp môn niệm Phật thành công trong một đời. Vì vậy, thế giới Tây Phương thù thắng chẳng có cách nào tưởng tượng được. Đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Kinh giảng rất rõ ràng. Cảnh giới ấy chỉ có Phật và chư Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Chắc chắn là hữu tình trong chính pháp giới chẳng thể hiểu rõ được. Hữu tình trong chính pháp giới bao gồm hàng Bồ Tát, kể cả Đẳng Giác Bồ Tát, không có cách nào lý giải. Vì thế, giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ nói thật ra, đem kinh Vô Lượng Thọ phối hợp với kinh này, để nhìn sẽ thấy rất minh bạch, rất rõ ràng. Ở đây chúng ta là hoành xuất tam giới, về Tây Phương là hoành sanh tứ độ. Thế giới Tây Phương là một thế giới bình đẳng, không có cao, thấp, chẳng có sai biệt. Do vậy, Thập Địa Bồ Tát giảng sanh, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Cũng đồng thời, sanh vào cõi thường tịch quan. Cũng đồng thời sanh trong cõi phương tiện hữu dư và cõi phàm thánh đồng cư. Một sanh, hết thảy sanh, đồng thời tuyệt diệu. Chúng ta đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, cũng đồng thời sanh trong ba cõi trên, tức cõi phương tiện hữu dư, cõi thật báo trang nghiêm và cõi thường tịch quan, đồng thời đều sanh chẳng thể nghĩ bàn. Đích xác là chỉ có Phật và chư Phật mới hiểu rốt ráo điều này. Bồ Tát chẳng có cách nào thấu hiểu chuyện lạ lùng dường ấy. Giống như chúng ta đới nghiệp giảng sanh, sanh sang đó bèn là hoành sanh tứ độ, chẳng nói chi nhiều, chúng ta nói tới Thất Địa Bồ Tát. Giống như thế giới Hoa Tạng trong Kinh Hoa Nghiêm, Thất Địa Bồ Tát giảng sanh tới đó, gặp mặt chúng ta. Quý vị nói xem, Thất Địa Bồ Tát cảm thấy thế nào? Nhất định Ngài sẽ hết sức chúc mừng chúng ta. Quý vị rất may mắn. Quý vị tu một chút như thế bèn đến được. Quý vị thấy tôi đã tu cả một vạn đại kiếp, cộng thêm hai A Tăng kỳ kiếp mới đạt đến trình độ này. Quý vị tu một chút bèn bình đẳng với tôi. Các ngài rất chúc mừng quý vị. Quý vị ngay lập tức bình đẳng với các ngài. Do vậy, quý vị hãy suy nghĩ cảnh giới này. Cổ Đức nói, duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh, chẳng phải là chuyện giả. Trong thế giới Sa Bà này, chúng ta làm sao có thể bằng với Bồ Tát? Chẳng có cách nào bằng được A-La-Hán. Tới nơi ấy, không chỉ bình đẳng với Thất Địa Bồ Tát và Đẳng Giác Bồ Tát, mà còn bình đẳng với Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, một sanh, hết thảy sanh, bốn cõi viên dung. Trong mười phương thế giới chư Phật không có tình hình này, chỉ riêng thế giới Cực Lạc là đặc biệt có, các thế giới khác không có. Trong hết thảy các kinh điển chẳng có cách nói này, chỉ riêng Tịnh Độ Tam Kinh là có. Đúng là lạ lùng. Quý vị ắt phải đọc thấu suốt ba kinh thì mới có thể hiểu rõ ràng sự thù thắng, trang nghiêm, công đức và lợi ích của Tịnh Độ. Đối với bộ kinh này, đại khái chúng tôi phải giảng 400 lượt mới giảng xong. Quý vị mới có nhận thức kha khá về Tây Phương Cực Lạc thế giới. 400 buổi giảng, tức là hơn một năm, đáng giá lắm. Nếu giảng kỹ kinh Vô Lượng Thọ cũng phải tốn thời gian dài như thế thì mới có thể giảng được. Mong mọi người hãy kiên trì nỗ lực. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, minh bạch Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bản thân chúng ta hoan hỷ mà còn có thể vì người khác diễn nói, cũng có thể giảng rõ ràng cho người khác. Giảng rõ ràng, người ta mới có thể tin tưởng. Giảng chẳng rõ ràng, làm sao người khác tin tưởng cho được? Nếu người ta tin tưởng, tức là quý vị độ kẻ ấy thành Phật. Công đức giống như Đức Thế Tôn tán thán Tôn giả A Nan. Vì thế, qua câu hỏi này của ngài A Nan, khiến cho chúng sanh trong sáu đường đều thành Phật. Thị dĩ Như Lai nhan dung vi phát khởi cố. Kinh Vô Lượng Thọ do Đức Phật hoan hỷ mà phát khởi. Tục ngữ thường nói, nhân phùng hỷ sự tinh thần sản. Gặp chuyện vui vẻ, mệt nhọc gì cũng quên bẵng. Tinh thần sung mãn, vẻ mặt tươi sáng, rạng rỡ. Vì thế Đức Phật tuyên nói pháp môn này vô cùng vui vẻ. Kim nạn, nay kẻ ấy đưa ra lời vấn nạn. Chư kinh phát khởi, thả trí vật luận. Đối với phần phát khởi của những kinh khác, chúng ta tạm thời không nói tới. Chỉ như nhị kinh thị Tịnh Độ bổn giáo. Giai hữu phát khởi, thử kinh bất dị nhị kinh. Kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật chẳng có gì sai biệt. Hà dĩ độc vô. Vì sao kinh này không có phần phát khởi? Cố dị thử thông. Thông nghĩa là thông đạt, chẳng có chướng ngại. Vì quý vị có nghi, có nghi bèn có chướng ngại. Này phải khiến cho mối nghi lự ấy bị tiêu trừ, khiến cho quý vị có thể thông đạt vô ngại. Liên Trì Đại Sư muốn gì chúng ta giải thích. Ngôn Phật thuyết nhị kinh, tuy diệt đại bi tâm thiết, đặc thị giảng sanh. Nhiên nhi quán pháp tinh di, nguyện môn quảng đại, như tiền tự trung thuyết. Liên Trì Đại sư nói lời này, nói thật ra cũng rất có lý, có kiến địa. Ngài nói hai bộ kinh như đã nói trong phần trước, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là 16 phép diệu quán. Nói thật ra vẫn chẳng dễ dàng thành tựu, nhất là chúng sanh đời mạt pháp, tâm thô tháp, cảnh giới quá vi tế, chẳng dễ gì quán thành công. 48 nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện nào cũng đều sâu rộng chẳng thể nghĩ bàn. Vị nhược thử kinh, đảng sự trì danh, tức sanh bỉ quốc, vu vi yến nhi hữu yếu. Trong ba kinh, bộ kinh này còn trọng yếu hơn hai bộ kinh kia. Vì sao? Đơn giản, dễ dàng. Do vậy, Liên Trì Đại sư chú giải bằng sớ sao, giải thích kinh Di Đà tỉ mỉ như thế. Nhưng đối với kinh Vô Lượng Thọ, lão nhân gia chẳng chú giải. Cư sĩ Ngụy Nguyên vô cùng bội phục sớ sao. Thường cảm thấy Liên Trì Đại sư chẳng viết chú giải kinh Vô Lượng Thọ thật là chuyện rất đáng tiếc. Đương nhiên nguyên nhân rất nhiều. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đã từng thảo luận. Đấy là vì trong thời Liên Trì Đại sư, kinh Vô Lượng Thọ chưa có một bản rất hoàn chỉnh. Vì lẽ đó, đại kinh không được lưu truyền rộng rãi như Tiểu Bổn Di Đà Kinh. Là vì phiên bản chưa hoàn chỉnh, chúng ta đọc thấy chẳng trôi chảy. Thí dụ như xưa kia, Pháp Sư Luật Hàng trong quá khứ ở Đài Trung, Thầy Quảng Hóa là đồ đệ của Ngài. Trong quá khứ, vị lão Pháp Sư này cũng là tướng quân, là trung tướng xuất ngũ, sau đấy xuất gia. Ngài có mấy bài viết nhắc tới chuyện ấy. Vì trong thời kháng chiến tại Đại Lục, sư học Phật, thân cận lão hòa thượng Hư Vân, cư sĩ Hạ Liên Cư, thân cận Pháp Sư Từ Châu. Hạ cư sĩ và Pháp Sư Từ Châu đều khuyên sư niệm Phật, lại còn giới thiệu tầm trọng yếu của kinh Vô Lượng Thọ. Bản kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta đang sử dụng trong hiện thời, do sư mang từ Đại Lục sang Đài Loan. Sau khi mang tới, do cụ Từ Châu và cư sĩ Hạ Liên Cư phó chúc sư. Đúng là trọng yếu, nên sau khi tới Đài Loan, sư đã từng đề xướng in hai lần. Năm Dân Quốc 38 và 39, 1950, kinh này đã được lưu thông tại Đài Loan, nhưng số lượng chẳng nhiều. Lúc đó Thầy Lý cũng đã giảng một lần, mãi cho đến bản này của Ngài Hạ Liên Cư mới có thể nói là thật sự không tìm được khuyết điểm nào. Nhưng văn tự trong ba bản hội tập đều ưu mỹ hơn các bản dịch gốc, có thể đọc được. Lão Pháp Sư Luật Hàng đọc năm bản dịch gốc, thấy không suông, sư nói, tôi đọc hai trang, chẳng muốn đọc tiếp nữa. Đó là do phiên dịch chẳng khéo. Đã thế, nội dung của năm bản sai khác rất lớn, biến thành không biết nên theo bản nào, chẳng biết bản nào là tốt nhất. Do vậy, lưu thông đại kinh nảy sanh chướng ngại. Sau khi bản hồi tập của cư sĩ Hạ Liên Cư ra đời, mọi người nhận định bản này là phiên bản tốt nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Đồng thời cũng chính là do bản này thúc đẩy chúng ta nghiên cứu năm bản dịch gốc của kinh Vô Lượng Thọ và bốn bản hợp dịch. Kinh Vô Lượng Thọ có tổng cộng 9 phiên bản khác nhau. Do vậy, tôi cảm thấy những đồng tu chúng ta hiện thời phước báo quá lớn. Người thuở trước chẳng phước báo to lớn như quý vị. Ngay như lão Pháp Sư Đạo Nguyên và Thầy Lý ở Đài Trung đều chưa thấy 9 bản dịch gốc. Nay chúng ta cả 9 bản đều thâu thập được, lại còn có bản hoàn chỉnh vô cùng hay. Sách này có thể in ra vào tháng 7 này, mọi người đều có thể xem được. Chẳng biết mười phương chư Phật hoan hỷ như thế nào. Chúng ta chẳng có cách nào hình dung, đó là ngày chư Phật hoan hỷ. Kinh này đơn giản, dễ dàng, tức là khuyến tín, khuyến nguyện, khuyến hạnh, đảng sự trì danh, tức sanh bỉ quốc, vu vi yếu nhi hữu yếu. Trong Tam Kinh, nếu luận định về phương diện tu trì, đương nhiên kinh này trọng yếu nhất là cương lãnh tu học của tịnh độ. Cố Phật ý ư tư, diệt phục thiết nhi hữu thiết. Do vậy, Đức Phật tâm vô cùng khẩn thiết muốn giảng bộ kinh này. Nói cách khác, hận không thể ngay lập tức truyền dạy cho quý vị, khiến cho quý vị nay có thể viên thành Phật đạo trong một đời này. Do đó, chẳng có phần phát khởi là do tâm độ sanh khẩn thiết của Phật. Vị chư chúng sanh tác bất thỉnh hữu giả. Câu này trích từ Kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật cũng mở toang cửa phương tiện, chẳng cần thỉnh, chẳng cần khách sáo. Ta mau chóng gấp rút nói với quý vị pháp môn này, để quý vị thành tựu tốt đẹp. Đúng là ân sâu đại đức của Phật, nát thân khó đền. Báo đại ân của Phật bằng cách nào? Tôi nghĩ chỉ có y giáo tu hành. Giảng sanh trong ba phẩm thượng đại khái mới có thể gọi là báo ân Phật, chứ trung hạ phẩm giảng sanh báo ân Phật vẫn còn thiếu sót. Thật sự báo ân Phật phải phát nguyện quyết định cầu giảng sanh trong ba phẩm thượng. Quý vị có làm được hay không? Có cầu được hay không? Khi A Di Đà Phật phát nguyện thành lập Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài đã làm xong. Nếu chúng ta cầu giảng sanh mà nói được nhưng làm không được, lỗi lầm nơi chính mình, chẳng tại ai khác. Há có chuyện chẳng làm được. Nhưng ở đây tôi đặc biệt kính khuyên chư vị một câu: nếu muốn chân thật làm được, tốt nhất là xem chung ngũ kinh. Vì sao? Quý vị đã thấu triệt lý luận, chẳng hoài nghi, lòng tin kiên định, hiểu rõ phương pháp. Làm theo phương pháp ấy, đoàn chắc quý vị có thể tu thành công. Hiểu rõ cảnh giới, chắc chắn chẳng bị ma dựa, nhất định chẳng lạc đường. Vì thế, lý luận, phương pháp, cảnh giới, thảy đều hiểu rõ ràng, lẽ nào chẳng thành Phật đạo? Trước khi thành Phật thì hiện nay nên ra sao? Thưa quý vị, hiện tại quý vị lìa khổ được vui. Trước khi giảng sanh, quý vị là người sung sướng nhất trên thế giới này. Vì sao sung sướng? Vì tâm quý vị thanh tịnh, hiểu rõ đạo lý, hiểu phương pháp, thấu hiểu cảnh giới, chẳng vướng mắc, không lo nghĩ. Quý vị biết ngày nào sẽ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, lẽ đâu chẳng sung sướng, không còn gì sung sướng hơn. Do vậy, ngay lập tức đạt được lìa khổ được vui. Nhưng nếu quý vị chẳng hiểu rõ lý luận, phương pháp và cảnh giới, dẫu niệm câu Phật hiệu này vẫn là sờ soạn. Có nắm chắc giảng sanh hay không? Lắc đầu, không biết, đấy là rất khổ. Giống như đi đường, hoài nghi ta đi theo con đường này đúng hay sai. Rốt cuộc còn bao xa, ta phải đi tới khi nào mới tới đích. Vấn đề chồng chất. Quý vị tham cứu, thấu suốt rõ ràng ngũ kinh, phương hướng chính xác, chẳng sai, đường đi cũng chẳng sai. Có thể tính ra còn mấy ngày nữa sẽ đến nơi, hiểu rõ ràng, rành rẽ. Vì thế nói, bất luận pháp môn nào cũng chẳng thể sánh bằng. Đây là Đức Phật chân thật đại từ đại bi. Vị chư chúng sanh tác bất thỉnh hữu giả. Bất phát chi phát giả, hiện tiền chúng sanh. Nhạo trước sanh tử, bất cầu xuất ly. Tự năng phát khởi Phật chi đại bi, thuyết thử kinh cố. Liên Trì Đại Sư nêu nguyên do vì sao kinh này chẳng có phần phát khởi. Bởi lẽ chúng sanh khi nào giác ngộ? Khi nào thật sự giác ngộ? Người thật sự giác ngộ biết nỗi khổ lục đạo luân hồi. Thật sự biết. Biết lục đạo luân hồi đáng sợ. Tâm luôn mong xuất ly. Người ấy sẽ giác ngộ, chân thật giác ngộ. Nếu vừa học Phật vừa lưu luyến lục đạo luân hồi, kẻ ấy chưa giác ngộ. Kẻ ấy niệm Phật cũng chẳng qua là kết duyên với A-di-đà Phật. Hiện thời chẳng muốn giảng sanh, vẫn chưa muốn giảng sanh, chỉ là kết duyên mà thôi. Niệm mấy câu A-di-đà Phật, niệm mấy quyển kinh để kết duyên. Kết duyên cũng tốt. Vì sau này khi đã nếm hết nỗi khổ, hối hận muốn vãng sanh, vẫn được vãng sanh. Vì quý vị có duyên, nên đến khi ấy lại đi. Nói cách khác, khi nào giác ngộ thì sẽ đi khi đó. Độc cáo xá lợi phất giả, lệ tiền duy trí sở tính cố. Hữu nhất cáo, nhất thiết cáo cố. Hữu tịnh giác vân, hợp tứ tất cố. Trong lời sau sẽ giải thích tỉ mỉ. Lệ tiền giả, tức thủ cử thân tự ý. Lệ tiền là trong 16 vị tôn giả thuộc tự phần. Tôn giả Xá Lợi Phất được xếp vào vị trí thứ nhất, tức trưởng lão Xá Lợi Phất. Vì sao xếp ngài đầu tiên? Ngài là trí huệ đệ nhất. Kẻ không có trí huệ đệ nhất, Đức Phật nói với kẻ ấy chẳng tin. Phải là người trí huệ đệ nhất nói với người ấy thì người ấy mới tin tưởng. Vì thế, không chỉ trong tự phần, tôn giả Xá Lợi Phất được nêu tên đầu tiên, mà tới phần chánh tông của kinh văn, Thích Ca Mâu Ni Phật mở miệng dạy cũng chuyên nói với Xá Lợi Phất. Gọi Xá Lợi Phất để giảng là do ý nghĩa này. Dĩ thầm thâm trí huệ, động sát ư tịnh uế chi cơ, dung thông ư sự lý chi tế, phương năng tính thọ bất nghi. Đây là lý do vì sao Đức Phật phải gọi tôn giả Xá Lợi Phất để nói.